18y.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm khách du lịch. Mùa hè qua, tôi và vợ tôi quyết định mua một chuyến du lịch ở một đảo nhỏ thuộc quần đảo Caribbean. Tụi tôi đem theo Khánh Huyền, cô em vợ gọi là quả đậu đại học. Tưởng cũng nên kể thêm, tôi là một nhà mua bán chứng khoán 30 tuổi, vợ tôi là chuyên gia nghiên cứu thị trường 24 tuổi. Còn cô em vợ 17 tuổi thì vừa đậu đại học ngoại thương. Cả vợ tôi và cô em vợ đều trông rất bắt mắt với mái tóc đen mướt và thân hình khỏe mạnh. Quỳnh và Huyền thân nhau mặc dù với tuổi tác chênh lệch, tôi thì trước giờ vẫn coi Huyền như đứa em gái nhỏ của chính tôi. Chúng tôi đi lên máy bay qua tận bên Mỹ rồi từ đó mới bay đến cái đảo bé tí. Hào hứng trông đến một tuần câu cá, quần vợt và tắm nắng các kiểu. Có thêm 6 người nữa trên chuyến bay từ Mỹ đến đảo đó, một cặp ở tuổi lục tuần, hai thương gia và hai tay nữa trông như là người từ chính cái quần đảo. Khi tụi tôi lấy hành lý xong thì ba người tụi tôi là ba người chót đi về chỗ khu vực hải quan nhỏ. Tám viên bảo an làm việc ở khu vực này đều to lớn và đen thui, mặc đồng phục kaki, quần short, người nào cũng đeo súng ngang hông và dùi cui. Họ cười tươi khi thấy tụi tôi bước vào, trông họ đang đùa giỡn quá lố như là đang say rượu hay hút ma túy. Khi người chỉ huy hỏi tôi những câu căn bản về hành lý, thời gian ở bao lâu, về, tôi bắt đầu hơi căng thẳng vì thấy cả đám còn lại cứ nhìn chằm chằm vào Quỳnh và Huyền, nói gì đó đùa giỡn, chả lịch sự tí nào cả. Quỳnh và Huyền cũng có vẻ hơi bối rối. Đột nhiên tên chỉ huy bảo tôi là tụi tôi phải để cho bọn hắn khám người coi có dấu chất gì cấm không. Tôi chưa kịp phản đối thì một tên đã rút súng ra và bọn chúng đẩy tụi tôi áp vào tường. Tôi thì chỉ bị khám qua loa, trong khi thấy có bốn bàn tay đen đúa sờ mó khắp người Quỳnh và Huyền. Hai nàng lại đang bận quần short và áo thun loại vải bó ngang ngực, hở vai, hở bụng. Tôi sửng sốt bó tay nhìn thấy những tên viên chức đen thui này lột hết quần áo vợ và em vợ tôi. Vợ tôi có thân hình hết sẩy, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Huyền bị lột lõa lồ. Không giống như Quỳnh đã tỉa gọn phía dưới, Huyền thì để rậm, con bé trông cũng bốc lửa mặc dù mới 17, đúng là cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Mấy tên đen thọt mấy ngón tay vào lồn của hai nàng gọi là khám coi có tàng trữ đồ cấm gì dưới đó không, bọn chúng cũng không quên bóp nặn bốn cái núm vú đẹp. Lúc đó tên chỉ huy không biết lấy từ đâu ra một gói nhỏ bột trắng từ trong hộp bàn và nói tụi tôi đều bị kết tội có mang theo thuốc cấm. Tôi chưa kịp cãi vã thì hắn nói muốn xử lý dễ hay khó thì tùy tụi tôi, khó thì là vào tù nhiệt đới nếm mùi, dễ thì phải để cho bọn hắn thưởng thức hai người con gái. Quỳnh vợ tôi run run nói: "Anh Tín, em nghĩ mình nên làm theo tụi nó, bị bắt vào tù thì cũng bị hiếp ở đó thôi, đằng này ít nhất mình cũng được thả ra ngay." Tôi nhìn Quỳnh rồi Huyền, Quỳnh run sợ nhưng vẫn còn sáng suốt, còn Huyền thì sợ đến ánh mắt trắng dại. Tụi tôi ba người bị áp tải tới một trái nhà sau cái trạm sân bay, thấy có mấy tấm nệm mỏng dơ bẩn trên sàn nhà. Tôi bị lôi đến một chiếc bàn và trói dính vào chân bàn, tay chân cứng ngắt chẳng cử động gì được. Hai người nữ bị xô ngã xuống nệm và ngay lập tức tám tên khốn kiếp bổ lên trên người họ. Tôi chỉ biết nhìn khi chân của vợ tôi bị banh ra vào một con cặc đen khổng lồ được dùng mãnh lực tống vào lồn nàng. Một tên khác bắt đầu đụ miệng Quỳnh trong khi có hai tên vọc vú nàng một cách mạnh bạo. Thân hình trắng nõn nà của vợ tôi bị phủ lên bởi những tấm thân đen thui hắc ám. Sự việc cũng giống y như vậy xảy ra cho Huyền. Nhưng ô kìa, hình như con bé đang nhập cuộc chăng? Nàng đang hởi mông lên và cử động theo nhịp điệu với tên đang đụ nàng. Huyền bú mút cu của tên đang đút vào miệng nàng một cách hăng say và đang dùng tay sụp cặc hai tên một lúc. Trời ơi, thật không thể tưởng tượng, sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ. Bây giờ 8 tên đen quần hai người con gái và chúng đã ra xối xả trên người họ. Quỳnh bị hiếp ở lỗ đít 2 lần, nhưng Huyền thì không. Vợ tôi thụ độc để cho mấy tên làm gì thì làm, trong khi Huyền thì nắm phần chủ động tấn công lại mấy tên. Thật không thể tin chính mắt tôi khi con bé hôn đút lưỡi vào lỗ đít của mấy tên. Mà còn như không đủ nữa chứ, mấy tên được thể tha hồ giày vò hai người con gái, tên nào cũng chơi Quỳnh và Huyền ít nhất 2 lần hả hê, chúng không thèm để ý đến tôi làm gì. Tôi cảm thấy ghen tức vì bị trói chả làm gì được cả. Sau độ 4 tiếng đồng hồ chúng nảy ý cho tôi tham dự, Quỳnh bị đẩy ngồi lên cặc tôi trong khi phải bú cặc cho một tên chàng giành trước mặt tôi. Cách chỉ có vài phân, cảnh tượng cái miệng xinh xắn của vợ mình ngập một con cặc bự đến căng tròn vo môi miệng cũng thật thị dâm, làm cặc tôi cứng thật là cứng. Tên đó ra xong là bắt vợ tôi phải hôn tôi, chuyển tinh trùng của hắn vào miệng tôi, thật là muốn nôn hoẹ. Có nhiều lần nghịch ngợm sau khi bú cho tôi ra và giữ tinh trùng của tôi trên lưỡi. Vợ tôi đã từng hôn tôi cho tôi nếm tinh trùng của chính mình. Vợ tôi nói tinh trùng hơi chua chua, mặn mặn, lớm lợm, nhưng nàng không có vấn đề nuốt nó và còn bảo giết quen thì ghền cái chất bổ này. Nàng bảo cảm ơn tôi đã dành cái chất bổ tinh túy này cho vợ, và tôi cũng nói là cảm ơn nàng đã bú cho tôi cực sướng, vì không có cảnh nào phê bằng cảnh vợ bú chồng, nó vừa mật thiết. Vừa rất kích thích, không dè phải chứng kiến vợ mình bú kẻ khác mà còn phải nuốt tinh khí của kẻ đó nữa. Trong khi đó mấy tên còn lại nghỉ xả hơi, uống bia, hút thuốc, coi bộ vẫn còn hung hãn. Một tên hỏi Huyền có bao giờ làm tôi chưa, con bé nói chưa thì bị ép bú cặc tôi và liếm lỗ đít tôi. Trong khi đó vợ tôi cố quay mặt đi thì bị chúng giữ yên phải nhìn lấy cảnh con em bú cặc chồng mình. Huyền như bị chai dại, bú cặc tôi nồng nhiệt và nuốt tinh chúng tôi ừng ực. Khi tôi ra tôi nói với con bé, anh xin lỗi em. Huyền cười gượng, miệng còn đầy chất nhờn của tôi. Anh Tín, đừng bận tâm anh, mình bị bắt buộc mà, tưởng cơn mộng dữ đã qua vì tụi tôi đã bị cầm chân trong cái trái nhà 5-6 tiếng đồng hồ rồi, nhưng không. Một tên đã vào làng và trở lại với 12 đứa con trai đen tuổi độ 12 tới 15, chúng bảo chúng quyết định cho nhóm con trai địa phương thử mùi gái da vàng. Thế là mấy đứa thiếu niên đen đủi khốn nạn này bổ nhào lên hai người nữ như châu chấu, những con cu đen thụt ra thụt vô miệng, đít lồn tới tấp không ngừng. Một lần nữa vợ tôi nhăn nhó chịu đựng bị sỉ nhục, trong khi Huyền trẻ hơn, tinh thần mạnh hơn, chuyển bại thành thắng, phản công lại, như thể làm cho chúng mệt trước, thì hy vọng xong sớm được thả. Thế là nguyên ngày, không biết bao nhiêu tên ra vào cái căn nhà oan nghiệt, có những tên lớn tuổi chứ không còn con nít, lựa một trong hai người nữ rồi lắm rồi ra. Ngay cả thấy một vài người nữ bản địa cũng ghé mục kiến, thật hết sức tên chỉ huy ra mặt không ưa Quỳnh vì vợ tôi không nhập cuộc mà ưa Huyền hơn, thấy rõ vậy vì Quỳnh bị đối xử thô bạo hơn. Nàng bị bạt tay và bị đánh, có tên tàn nhẫn dí đầu điếu thuốc vào da thịt nọn nường của nàng, làm Quỳnh kêu rú lên, nước mắt chảy ròng đau đớn. Con bé Huyền được cho đi lại không bị đánh đập khi bị níu kéo mà còn được mấy tên thô bỉ vuốt ve, cho nước uống, tên chỉ huy chợt muốn thay hai người con gái chơi nhau. Hắn ra lệnh cho ba tên đè Huyền ra đụ tiếp để nàng lại đầy ắp tinh khí, đoạn chúng dí đầu Quỳnh vợ tôi xuống bú lồn con nhỏ em. Sẵn không có thiện cảm với vợ tôi, mỗi lần thấy vợ tôi có vẻ miễn cưỡng hay bú không được nồng nhiệt là một tên lại tiến ra sau đụ lỗ đít nàng, chúng khoái trá chơi thêm vài trò nữa. Hai lần chúng bắt tôi đụ Huyền và bắt vợ tôi liếm lỗ đít tôi khi chồng mình đụ con nhỏ em. Cuối cùng tụi tôi cũng được thả, đã gần 48 tiếng đồng hồ đã qua. có chuyến bay sắp sửa trở lại nên tôi bảo Quỳnh và Huyền là tụi tôi nên đi về cho rồi và nên quên đi chuyện đã xảy ra, vì nếu báo cảnh sát hay chức trách gì thì thiệt hại cũng đã và còn xấu hổ thêm. Một năm đã trôi qua từ cái chuyến đi kinh hải đó, Quỳnh và tôi vẫn còn ở với nhau nhưng sự việc không còn như trước. Tụi tôi làm tình chỉ khi nào tôi đòi hỏi và vợ tôi cứ nhắm mắt chịu đựng. Nàng đã bị cái quá khứ ám ảnh, Huyền thì đã vào đại học cuối tuần hay về nhà ở với tụi tôi. Con bé xử lý quá khứ hay hơn chị nàng, gặp tụi tôi tỉnh bơ và nhất là tôi. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Huyền cũng hay tâm sự là ở trường nàng hay đi chơi với anh cao to. Nói với vợ tôi là nàng thích chơi tập thể và chỉ thấy thỏa mãn nhất khi có một chàng trai to lớn đè nàng ra và hoàn toàn thống trị nàng. Dĩ nhiên tôi không được chứng kiến những cảnh này nhưng nghe vợ kể lại tôi liên tưởng đến cảnh cũ, cảnh con bé nhỏ bé trắng trẻo bị mấy tên đen to, cặc to như dùi cui hãm hiếp bầm dập, nét mặt ngây dại phờ phạt, tóc tai rủ rượi,